Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Không khí Tết đang tràn ngập trong các cộng đồng người Việt trên khắp nước Úc. Từ đầu tháng Giêng cho đến nay thì các hội chợ Tết đã bắt đầu mở màn tại các khu vực tập trung đông người Việt, từ Footscray, Richmond ở tiểu bang Victoria, sang đến Bankstown ở New South Wales, rồi cho đến Queensland. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 thì các hoạt động đón chào Tết Đinh Dậu 2017 sẽ tiếp tục diễn ra tại các tiểu bang Tây Úc, Nam Úc, Victoria, Wollongong và New South Wales. Đặc biệt trong các hoạt động Tết năm nay thì thế hệ thứ hai người Việt trẻ ở Úc đang nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng, thể hiện tiếng nói của mình trong các sân chơi văn hóa. Mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh chia sẻ không khí nhộn nhịp chào đón Tết Đinh Dậu tại hai thành phố lớn Melbourne và Sydney qua phần trò chuyện cùng ba vị khách mời hôm nay là chị Phương Vĩ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tiểu bang Victoria, Đăng Thanh, từng tham dự chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2014 và là một thành viên tích cực trong các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các sinh hoạt văn hóa trong các hội chợ Tết trong nhiều năm qua. Và Tú Phương, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales.
Xin chào chị Phương Vĩ. Chị có thể cho biết là giới trẻ người Việt ở Melbourne đã có những cái hoạt động gì để chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu trong cộng đồng Việt mình hay không ạ?
Thưa Kim Anh và tất cả quý vị của đài SBS, trong thời gian qua thì ở Victoria, Phương Vĩ cũng biết là có rất nhiều những tổ chức trong cộng đồng, và đặc biệt là giới trẻ họ có những sinh hoạt tham gia những hội chợ Tết ở Melbourne. Chẳng hạn như tuần đầu tháng Giêng chúng ta có tổ chức hội chợ Tết ở St. Albans, và tuần vừa ở Footscray, tuần này là ở Richmond, và hai tuần sau sẽ là ở Melbourne Showground của Ban Chấp hành Cộng đồng tổ chức. Trong những cái lễ hội như vậy thì Phương Vĩ thấy các bạn bên hướng đạo, bên công giáo, bên Phật tử hoặc là bên tổng hội sinh viên, cũng như là một số các bạn trẻ trong cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng có nhiều những tiết mục đóng góp, múa hoặc là múa lân, hoặc là có những sinh hoạt hỗ trợ trong việc tổ chức. Riêng về hội chợ Tết của cộng đồng người Việt chúng ta trong hai tuần sắp tới, mùng 4, mùng 5 ở Melbourne Showgrounds, thì các bạn trẻ giữ một vai trò nòng cốt trong việc tổ chức chương trình hội chợ Tết của hai tuần cuối tuần đó.
Chị Phương Vĩ có thể kể một số cái hoạt động mà nó nổi bật hoặc là nó có cái gì khác biệt so với những năm trước không ạ?
Phương Vĩ có thể nói chi tiết hơn về việc tổ chức hội chợ Tết của Ban Chấp hành Cộng đồng tại tiểu bang Victoria. Thì trước hết là vấn đề tổ chức, thì các bạn trẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức. Tức là Phương Vĩ thấy rằng đó là một cái điểm khác biệt năm nay so với những năm trước. Những năm trước thì chúng ta có nhiều các chú, các cô đóng vai trò nòng cốt, giữ những vai trò trưởng ban, và có các bạn trẻ hỗ trợ trong những công việc làm cần thiết để cái phần đó được hoàn tất và được thành công. Năm nay thì nó đổi ngược lại, các bạn trẻ là những người giữ những vai trò trưởng ban, và trưởng ban các những cái ủy ban trong phần tổ chức, và trưởng ban tổ chức hội chợ Tết nói chung luôn. Và những người cao niên như Phương Vĩ thì giữ những vai trò nhỏ hơn, tức là họ điều hợp và họ điều động những công việc gì thì mình hỗ trợ trong những sinh hoạt đó. Đặc biệt năm nay, cái phần văn hóa, cái hội trường văn hóa của hội chợ Tết chúng ta thì hoàn toàn do các bạn trẻ làm.
Vậy thì trong cái tuần lễ mà tuần cuối tuần này và cái tuần lễ mà có lễ hội Tết ở Showground á chị, thì mình có những cái hoạt động gì tiêu biểu đặc sắc không hả chị?
Thì từ giờ tới đó thì các bạn sẽ tham gia với các chú các cô bên Ủy ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ và rất nhiều những thiện nguyện viên ngày mai tới đền thờ để hỗ trợ làm gói bánh chưng và nấu bánh chưng. Ở đó, ngày Chủ nhật thì các bạn sẽ có một cái gian hàng để quảng cáo hội chợ Tết của Melbourne Showground, cũng như là bắt đầu thực hiện chương trình mời gọi những bạn trẻ trong cộng đồng tham gia chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2017.
Vừa rồi thì chị Phương Vĩ có nói về là năm nay là các bạn trẻ là chú trọng hơn về các hoạt động văn hóa trong những cái hoạt động mừng Tết Đinh Dậu đúng không chị?
Dạ.
Dạ, chị Phương Vĩ có thể nói rõ hơn các hoạt động văn hóa này là như thế nào ạ?
Cái mà Phương Vĩ quan sát và nhận xét được ở đây là các bạn sinh ra và lớn lên ở Úc, các bạn có thể một phần nào hiểu được cái văn hóa của mình, nhưng mà cái cách trình bày những nét văn hóa đó thì làm trình bày theo cái cách của người Úc. Ví dụ như ở bên cái khu vực triển lãm thì ngoài những phần hàng năm chúng ta thấy nòng cốt, chẳng hạn như là phần của đền thờ Quốc Tổ, những nơi mà chúng ta có thể tới thắp nén nhang cho những tổ tiên cũng như là những vị lính, những người Úc, lính Úc và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, thì bây giờ các em có những cái trò chơi chẳng hạn như là có vườn vườn rau thơm để giới thiệu đến quan khách Úc những cái loại rau thơm nào ăn với những món ăn nào thì ngon. Và còn đang tìm hiểu thêm là ví dụ như một loại rau thơm này vợ nấu với một món ăn ở miền Nam thì nó khác như thế nào với một loại rau thơm đó nếu như nấu với một món ăn ở miền Bắc hoặc là ở miền Trung. Thì các bạn đang kiếm những cái chi tiết đó để rồi thu lại và viết thành những tin tức rồi in ra và để trang trí dán lên cái khu vực vườn hoa của mình, vườn rau thơm của mình, hoặc là có những nón lá và giúp các bạn trẻ, các em trẻ cũng như là những người Úc trang trí cái nón lá của mình và có thể đội lên cái nón lá khi mà chúng ta đi ra ngoài để đỡ nắng. Hoặc là có những trò chơi, có những trò chơi bầu cua để giới thiệu tới các bạn trẻ và những người Úc nói chung, hoặc là có những cách dạy cách mà chúng ta dùng những cái loại hoa quả của Việt Nam mình để làm sao thành một con gà hay là một con phượng hay là một con rồng. Những cái đó mà các bạn có thể dùng những cái loại hoa quả của Việt Nam mình và trình làm những thành những cái demonstration cho quan khách, những người đi tham dự người ta có thể nhìn thấy được. Đó là những cái mà mình thấy nó có những cái sáng kiến, hoặc là những cho người ta viết viết chữ calligraphy, tôi không biết tiếng Việt gọi là cái viết chữ 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 hồi xưa đó,
rồi, chữ thư pháp,
và có những loại có những cái đồ lồng đèn để rồi người ta tới người ta có thể trang trí, cũng như là những cái con tem trước năm 75, với không biết là các bạn thâu thập được ở đâu, nhưng mà có những loại con tem đó để tự trình bày tới mọi người. Thì hoặc là những người nghệ sĩ ở Melbourne họ có những hình ảnh, những tranh ảnh, hoặc là những cái tác phẩm của họ họ mang tới để họ trình bày và giới thiệu đến cộng đồng nói chung. Thì vì thấy những cái đó là những cái mới mẻ. Chúng ta cũng có thể ở món ăn Việt Nam, thì đây là một món ăn Việt Nam, nhưng mà món ăn Việt Nam loại rau thơm này dùng để ăn với món ăn của người Bắc làm thì nó khác, hoặc là của người Nam làm thì nó khác. Thì thấy những cái đó là những cái đặc điểm mà các em có thể tự tìm ra và trình bày đến cộng đồng người Úc và cộng đồng người Việt nói chung. Với những cái đó mình thấy nó là những cái hay.
Những cái hoạt động mà chị vừa nói nghe rất là thú vị. Xin cảm ơn chị Phượng Vĩ rất là nhiều đã tham gia cái chương trình tối nay ạ. Xin chào chị Đan Thanh. Kim Anh có biết là có cái cuộc thi về phở trong số các hoạt động Tết trong cộng đồng Việt ở Melbourne năm nay, thì chị Đan Thanh có thể cho biết rõ hơn về cái cuộc thi này được không ạ?
Năm nay cộng đồng có tổ chức một cái vụ thi ăn phở. Thì bây giờ, từ bây giờ tới cuối tháng Giêng á, có 6 tiệm phở tham dự. Thì mình mời khách hàng lại, họ ăn tô phở nhanh nhất, thời gian nhanh nhất, cái họ mới chụp hình cái giờ của họ, rồi họ mới nộp cái hình đó lên cho mình. Cuối tháng Giêng á, mình sẽ coi cho hết mấy cái tiệm phở, ai mà ăn nhanh nhất sẽ được mời lại cho một cuộc ăn cuối cùng ở hội chợ Tết Chủ Nhật năm Tây tháng 2.
Mình có dự định sẵn là có lấy bao nhiêu người vào chung kết không chị?
Thì chắc khoảng 10 hay 15 người.
Có bao nhiêu giải thưởng cho cái cuộc thi này hả chị?
Chắc chỉ có một giải thưởng lớn cho cái người mà
ăn nhanh nhất,
thắng hết.
Giải thưởng đó là gì vậy chị?
Thì được ăn một tô phở miễn phí từ hết mấy cái tiệm mà tham dự, với mấy cái vouchers chắc khoảng 500 đồng.
Ngoài cái cuộc thi ăn phở này ra thì mình còn có những cái hoạt động nào khác không chị?
Cho hội chợ Tết có nhiều hoạt động lắm. Năm nay mình cố gắng làm cho có nhiều cái sinh hoạt á. Cũng có cái photo competition là mình đi vòng vòng hội chợ chụp hình. Mình phải chụp bao nhiêu cái tấm hình rồi cái mình nộp vô để thắng cái giải. Với có cái phòng triển lãm, với trò chơi cho con nít nhiều.
Cảm ơn chị Đan Thanh rất là nhiều. Xin chào Tú Phương. Tú Phương có thể cho biết là hiện giờ thì cái công việc chuẩn bị cho các hoạt động Tết trong cộng đồng người Việt ở New South Wales diễn ra như thế nào rồi?
Dạ, Tú Phương xin kính chào chị Kim Anh và kính chào quý vị thính giả của đài SBS. Dạ, kính thưa chị, thì bây giờ đó thì chúng ta lay quay chỉ có còn có vài tuần nữa đến hồi chợ Tết. Là vào ngày 3, 4 và 5 tây tháng 2, thứ 6, thứ 7, chủ nhật tại Fairfield Showground. Nên là ban chấp hành rất là bận rộn. Và cái việc mà là làm cho ban chấp hành có thể nói như là một trong những việc làm cho ban chấp hành bận nhất, nhưng mà cũng là vui nhất, là cái việc mà năm nay ban chấp hành muốn cố gắng là đoạt được một cái Guinness World Record, là đoạt được kỷ lục thế giới về một cái nơi, về nơi mà có nhiều nón lá nhiều nhất. Thì kính thưa chị, năm nay á, em không biết là chị với lại quý vị thính giả có nghe từng nghe qua chưa, nhưng mà Guinness World Record á, là một cái chương trình có rất là nhiều những cái record thật là thú vị và lạ. Ví dụ như là người mà cao nhất, người lùn nhất, người có móng tay dài nhất, vân vân. Và năm nay đó, ban chấp hành có một cái ý kiến á, để đem lại một cái coi như một cái activity mới lạ cho hội chợ Tết của cộng đồng của chúng ta. Vì khi mà nếu mà đoạt được cái kỷ lục thế giới này đó, thì không những cộng đồng của chúng ta là cộng đồng đầu tiên tại cộng đồng Việt Nam đầu tiên tại nước Úc, nhưng mà cũng là cộng đồng Việt Nam đầu tiên trong thế giới và cộng đồng đầu tiên trên thế giới để có thể đoạt được một cái Guinness World Record. Nên là ban chấp hành á, cũng muốn là dùng cái cơ hội này để có thể phổ biến văn hóa, cái văn hóa, cái culture của người Việt. Nên là vào chủ nhật 5 tây tháng 2 năm nay, vào lúc 2 giờ tới 4 giờ chiều, là ban chấp hành sẽ mời những người judge, official judge của Guinness World Record để đến hội chợ Tết và đếm đếm những cái nón lá của cộng đồng của chúng ta. Thì thưa chị, kính thưa chị, một cái điều mà Tú Phương thấy cũng rất là đặc biệt nữa đó, là ở Việt Nam có thể có nhiều nón lá, nhưng mà cái nón lá của cộng đồng của chúng ta đó sẽ có cái quai, cái dây của nón lá đó sẽ là dây cờ vàng của cộng đồng của chúng ta. Nên Tú Phương nghĩ cái đó là một cái điều mà rất là quan trọng và một cái điều rất là đẹp. Vì cái Guinness World Record này nó sẽ thu hút rất là nhiều người, những người bạn trẻ, mà những người bạn mà đến với cộng đồng của chúng ta lần đầu tiên, và các bạn nó sẽ tìm hiểu thêm về cộng đồng của chúng ta, về cái sự quan trọng của cờ vàng trong văn hóa người Việt của chúng ta tại nước Úc. Nên là ban chấp hành rất là mong sẽ được sự ủng hộ của quý vị bằng cách đến tham dự và giúp cho cộng đồng break cái Guinness, coi như đoạt được cái kỷ lục thế giới vào chủ nhật 5 tây tháng 2 lúc 2 giờ.
Dự kiến là có bao nhiêu người sẽ tham gia vào cái việc xếp nón lá đó, hay là mình phải chờ đợi vào cái số lượng người đến tham dự cái lễ hội và cùng tham gia vào cái việc xếp nón lá?
Cái nón lá đó là một cái nón lá coi như cũng giống như một cái nón lá bình thường thôi, nhưng mà cái đặc điểm của cái nón lá này là cái quai của nón lá là sẽ là cái cờ vàng của cộng đồng chúng ta. Nón lá sẽ được bán qua 3 ngày hội chợ Tết, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và kính thưa chị, cái thứ 7 vừa rồi á, mặc dù 40 độ nhưng mà ban chấp hành rất là may mắn là đã được rất là nhiều đồng bào thiện nguyện đến để giúp ban chấp hành chuẩn bị những cái nón với những cái quai, là những cái cờ của cộng đồng chúng ta. Coi như là ban chấp hành đã chuẩn bị gỡ 3.000 cái nón lá.
3.000 nón lá.
Dạ, nếu mà chúng ta có nhiều hơn 1.000 người vào ngày chủ nhật á, thì là cộng đồng chúng ta sẽ đoạt được cái kỷ lục đó. Và kính thưa chị, nếu mà quý vị, có nhiều quý vị nói là bây giờ tôi tới rồi mua thứ 6 hay thứ 7 vậy có tính không, thì kính thưa quý vị, cái câu trả lời là không. Tại vì cái ngày chủ nhật á, thì những người judge, những người giám khảo official của Guinness World Record họ mới đến đó, họ đếm. Nên là cộng đồng của chúng ta cần ít nhất là 1.001 á, thì chúng ta mới được coi như là đoạt được cái Guinness World Record đó. Nên là khi mà chị nói là sẽ làm những cái hình ảnh gì đó, thì thì Guinness World Record Judge họ sẽ có một cái system đến để họ đếm. Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho cộng đồng chúng ta để chụp những cái hình ảnh thật là đẹp và thật là đầy ý nghĩa. Tại vì khi chúng ta có hơn 1.000 cái nón lá với lại cờ vàng của chúng ta đó, ngay trong cái khung cảnh Tết, thì cái đó là một cái điều thật là đẹp và đầy ý nghĩa, phải không quý vị?
Có nghĩa là những cái người mà giám khảo đó là họ sẽ chấm dựa vào cái số lượng người mà đội cái nón lá lên, đúng không?
Dạ, đúng rồi chị. Nếu mà quý vị đến đến hội chợ đó, thì lúc đó đó thì quý vị sẽ được khuyến khích để tham gia vào trong cái Guinness World Record Challenge, coi như là đến một cái meeting space như chính giữa của hội chợ. Thì lúc đó ban giám khảo sẽ bắt đầu họ đếm bao nhiêu người, cái số lượng và cái số mà cộng đồng chúng ta cần ít nhất là 1,000. Và cái này là nằm vào ngày 5 tháng 2, là cái ngày chủ nhật lúc mà 2 giờ tại hội chợ.
Liệu là cái hội chợ vào ngày 5 tháng 2 đó có thu hút được trên 1,000 người không?
Dạ, có nhiều cô bác cũng hỏi là tại sao làm ngày chủ nhật, không làm ngày thứ bảy chẳng hạn. Thì là coi như là chắc chắn mình sẽ được cái số lượng như thế. Thì kính thưa chị, ban chấp hành muốn là mỗi ngày cái hội chợ sẽ có những cái gì thú mới lạ cho cộng đồng. Thường thường ở ngày chủ nhật là cái ngày mà ngày vắng nhất trong hết 3 ngày hội chợ. Nên là năm nay ban chấp hành cố gắng là để một cái activity này vào lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật, là cái ngày thường thường mà vắng nhất. Cũng là một cái cách để coi như một cái activity mới để mong quý vị sẽ trở lại hội chợ và mong thu hút những người sắc tộc khác cũng như là những người trong thế hệ thứ hai, thứ ba. Kia mặc dù nghe cái số nó hơi lớn, nhưng mà Tú Phương chắc chắn rằng nếu mà với lại cái sự ủng hộ của cộng đồng và của quý vị thì cộng đồng của chúng ta sẽ đạt được kỷ lục đó.
Như Tú Phương nói là cái hoạt động đó là nó cho ngày chủ nhật, vậy thì còn ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì mình có những cái hoạt động gì khác đặc biệt hơn không?
Một cái highlight của hội chợ Tết năm nay đó là làng văn hóa. Chúng ta sẽ có những cái trò chơi nhân gian, sẽ có người là mặc đồ giống như là ông đồ, rồi sẽ có những cái station để quý vị có thể mặc những cái đồ khác nha, khác để chụp những cái hình nhớ về quê hương. Có rất là nhiều coi như là cultural aspects năm nay ban chấp hành cố gắng để có thể đem lại những cái coi như là những cái monuments, những cái activities mà để cho quý vị cũng như là các em và các bạn nhớ về là ăn Tết tại quê nhà vậy. Và kính thưa chị, thì năm nay vào thứ tối thứ bảy cũng như tối chủ nhật thì chúng ta cũng đã mời ca sĩ Sơn Ca sẽ đến hát cùng với lại cộng đồng. Ngoài ra đó thì những cái activities khác mà cũng coi như là khá thú vị include coi như cuộc thi đua ăn phở, có rất là nhiều competition cho các em vào ngày thứ bảy đó lúc 2 giờ tới 4 giờ thì các em có thể thi quốc y phục. Tối thứ sáu đó thì có một cái poster competition khuyến khích các em để về ăn Tết tại nhà cùng với gia đình. Nên là năm nay cũng có rất là nhiều activities coi như là để khuyến khích và giúp cho các em nhớ về và nghĩ đến Tết tại Việt Nam.
Cảm ơn Tú Phương rất nhiều là đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.